Không, cái Âu là phần
Anh em hôm nay em muốn chia sẻ xem về Kinh Thánh nói gì về tương lai của chúng ta. Tương lai của chúng ta sẽ như thế nào? Và để nói trước khi nói tương lai, chúng ta nói tới thời hiện tại. Anh em đọc Phi-e-rơ thứ nhất, đoạn 1, câu 24.
Vì mọi xác thịt ví như cỏ, mọi sự vinh hiển nó ví như hoa cỏ, cỏ khô hoa rụng. Amen.
Amen.
Okay.
Xin Chúa mở mắt chúng ta ra để chúng ta thấy được điều này.
Hiểu.
Rồi sách chúng ta thấy đây hình ảnh rất là tuyệt. Tất cả mọi hoa cỏ đều xuất phát từ một hạt giống.
À, thật
Trong hạt giống nó rất
sự
nhỏ mà nó có sự sống, nó lớn lên thành cây, thành hoa. Và đời sống của con người, mỗi người chúng ta cũng vậy, cũng xuất phát từ hạt giống của cha mẹ lớn lên. Hạt giống đó một cái gì đó, sự sống là cái gì đó rất là tuyệt vời, một cái điều bí mật, nó tuyệt. Nhưng mà nó chỉ, đáng tiếc là nó chỉ có như hoa cỏ thôi. Chúng ta nhìn cỏ màu tàn thế nào thì đời sống con người cũng như vậy, đúng không? Tại vì Kinh Thánh nói chúng ta được sinh ra bởi hạt giống hay hương nát. Như câu 23 nói vậy, anh em đã được sinh lại chẳng phải bởi hạt giống hay hương nát, bởi hạt giống của cha mẹ mình, nhưng bởi hạt giống chẳng hay hương nát, bởi lời hằng sống và bền vững của Đức Chúa Trời. Và đặc biệt trong thời gian hiện nay, chúng ta thấy rằng hoa cỏ này nó màu tàn héo như thế nào, đúng không? Trong 2 năm qua qua dịch Covid này, thấy mọi thứ nó tàn, tất cả đều bị rúng động rất là lẹ nữa. Con người chúng ta là muốn, nhiều người chúng ta muốn có nhiều giấc mơ, có người muốn có sự nghiệp, có người muốn có nhiều tiền để xây nhà, mua bán, đi du
Okay.
lịch. Có người thích có công danh. Và chúng ta biết rằng nó không có điều gì nó còn cả. Cho dù có nhiều nhà biệt thự cỡ nào đi nữa, chắc chắn nó sẽ không còn rồi. Và qua 2 năm vừa rồi, anh em thấy rõ nó qua rất là lẹ. Chỉ còn một cái rúng động là mất. Và đặc biệt là dù người ta giàu cỡ nào đi nữa, nhiều nhà cửa, thành thành công cỡ nào đi nữa, khi người ta chết, người ta sẽ không mang gì theo được cả. Anh em không thể nào mang bất kỳ gì tới khi mà để gặp gặp Chúa cả. Cả mọi mọi thứ ở đời này cũng vậy. Rồi chúng ta thấy thời bây giờ sau sau Covid lại tiếp tục những chiến tranh, những điều khác rúng động, khủng hoảng năng lượng. Chúng ta thấy mọi thứ đều quá đi rất là lẹ, đúng không? Lạm phát, giá cả lương thực tăng lên. Nếu chúng ta nhìn những đó, chúng ta thấy rằng tương lai rất là ảm đạm. Và giá lương thực ngày càng tăng lên rất là nhiều, giá năng lượng mọi thứ. Rồi nhiều công ty đóng cửa, như ở Bình Dương cũng vậy, nhiều người bị sa thải. Đó là không chỉ những vấn đề bên ngoài mà vấn đề cá nhân của chúng ta nữa, nó có thể qua đi. Những khủng hoảng gia đình, rồi bệnh tật, tất cả đều là tạm thời. Và chúng ta biết chắc rằng con người chắc chắn sẽ chết, sinh ra đời để chết. Nếu chúng ta nhìn những điều đó, chúng thấy cuộc sống nó còn có một cái ý nghĩa gì nữa hay không? Một cái bông hoa có thể đẹp, rất là đẹp, nhưng mà nó tàn rất nhanh. Thì cuộc đời của chúng ta cũng vậy. Anh em đọc Thi Thiên 49 câu 13 nha. Câu 12 chứ, Thi Thiên 49 câu 12.
Nhưng loài người giàu được sang trọng chẳng còn mãi, giống như thu vật phải hư mất.
Amen. Đó là cái cuộc sống hiện nay. Chúng ta nhìn điều đó, ta thấy anh ta không có gì mà hy vọng cả. những thứ đời này nó rất là tạm bợ, đúng không? Và đặc biệt là ngày nay thì nó cuộc sống nhiều thứ nó rất là ác độc, và 2 năm vừa rồi chưa bao giờ thấy những cái chính phủ các thế giới là giả dối như vậy. Cả Tổ chức Y tế Thế giới, những cái gì mà lẽ là giúp cho con người tốt hơn thì lại rất là giả dối, chích thuốc độc vô con người, quyền lực đủ thứ đó, gian dối mà mặc kệ thêm cái mạng sống con người như là cỏ rác mà. Rồi bầu cử bên Mỹ, bên Pháp, bên Đức và nhiều nước khác, người thấy thực sự thấy nó tất cả là đồ giả hết, tốn công bầu cử tổ chức nhưng mà cũng đều là gian lận hết. Chúng ta thấy cái con người này, cuộc sống này nó thực sự cái hiện tại nó rất là ảm đạm, cho nên chúng ta phải đặt câu hỏi là chúng ta có một cái tương lai nào không, mà Chúa muốn cho chúng ta một tương lai như thế nào. Chúng ta phải hiểu, mỗi người chúng ta phải hiểu và trả lời câu hỏi này để chúng ta xem coi chúng ta còn có đáng đầu tư vào cái đời này nữa hay không, hay là tập trung vào cái thế giới tương lai mà Chúa muốn bày tỏ cho chúng ta. Anh em đọc Jeremy 29 câu 11 đi, để chúng ta biết câu trả lời của Đức Chúa Trời là gì. Jeremy 29 câu 11.
Đức Giê-hô-va phán: vì ta biết ý tưởng ta nghĩ đối cùng các ngươi là ý tưởng bình an, không phải tai họa, để cho các ngươi được sự trông cậy trong lúc cuối cùng của mình.
Amen. Đó là ý tưởng của Đức Chúa Trời vì chúng ta. Ngài muốn chúng ta sự trông cậy, hay chính xác hơn đó là một cái sự hy vọng, và Chúa muốn ban chúng ta một cái tương lai. Trong mấy câu kinh thánh mà tiếng Đức ghi là cái khúc cuối nói là để ban cho các ngươi một tương lai và một niềm hy vọng. Chúng ta biết nếu sống mà không có hy vọng thì coi là cái cuộc sống đó không còn gì cả. Cảm tạ Chúa là cái Chúa Trời có ý nghĩa tốt đẹp cho chúng ta, ban chúng ta một tương lai và một niềm hy vọng. Thì đầu tiên là vấn đề của sự chết. Con người sợ nhất là sợ chết, đúng không? Cảm tạ Chúa, vấn đề này Chúa đã giúp chúng ta vượt qua rồi. Chúa đã ban chúng ta thì sống đời đời. Anh em đọc Giăng 3 câu 16.
Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời.
Amen. Chúng ta biết con người ta tội lỗi, và vì tội lỗi chúng ta sẽ bị phán xét. Nhưng mà cảm ơn Chúa, Chúa đã thương ta nổi mà Ngài xuống chết vì chúng ta. Chỉ cần tin Chúa Giê-xu là không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Nếu do dù chúng ta chết về xác thịt thân thể này, nhưng mà khi Chúa đến, chúng ta sẽ sống lại. Chúng ta sẽ có một thân thể mới nữa. Kinh Thánh cho biết, chúng ta biết chúng ta sẽ có một thân xác mới, thân xác của sự phục sinh, chứ không chỉ là tâm linh mà chúng ta có thân thể mới nữa. Nên chúng ta không có lý do gì để chúng ta sợ chết cả. Và sự sống đời đời này nó không phải là trong tương lai khi Chúa đến ta mới được sống ở đời, mà chúng ta đã có từ bây giờ rồi. Sự sống đời đời này chính là sự Chúa Giê-xu ở bên trong chúng ta, sự sống của Chúa ở trong chúng ta, Ngài ở trong chúng ta, và chúng ta có thể trải nghiệm sự sống đời đời này ngay từ bây giờ, từ hôm nay. Và Đức Chúa Trời không chỉ muốn ban chúng ta một sự sống đời đời, mà Ngài muốn cho chúng ta một cái mối quan hệ gần gũi với chúng ta, giống như là giữa một người cha với một người con. Cái mối quan hệ vô cùng rất là gần, đúng không? Chúng ta trong đây cũng như người làm cha làm mẹ. Đức Chúa Trời là cha của chúng ta. Anh em đọc Giăng 1 câu 12.
Nhưng hễ ai đã nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài.
Anh đọc câu 13 luôn rồi.
Là kẻ chẳng phải sanh bởi khí huyết, hoặc bởi tình dục, hoặc bởi ý người, nhưng sanh bởi Đức Chúa Trời vậy.
Amen. Khi chúng ta tiếp nhận Chúa Giê-xu, chúng ta được sanh lại. Chúng ta sanh lại bởi Đức Chúa Trời. Chúng ta có sự sống của Ngài. Đức Chúa Trời không phải ban chúng ta một đống luật lệ để chúng ta dùng sức lực để giữ, giống mọi tôn giáo khác. Và Ngài ban cho chúng ta chính Chúa Giê-xu. sống trong chúng ta, và chúng ta là con của Đức Chúa Trời. Chúng ta được sinh lại, chúng ta là con của Đấng tối cao, mọi thứ của Ngài đều thuộc của chúng ta cả. Một cái mối quan hệ cha con nó rất là sống động, đúng không? Chúa muốn ta gần gũi với Ngài như một người con gần gũi với cha của mình. Và Ngài cũng muốn chăm sóc chúng ta như là một chăm sóc, một người cha chăm sóc con cái. Trong Kinh Thánh, trong những người trong các sách Phúc Âm, ta thấy có rất là nhiều điều. Giống như là trong anh em đọc trong văn 6 của 31. Ông Ma-thơ 6 của 31, Ma-thơ 6 của 31.
Ấy vậy, các ngươi chớ lo lắng mà nói rằng chúng ta sẽ ăn gì, uống gì, mặc gì. Amen.
Thì không, đây một cái lời hứa của Chúa. Câu 2 nói rằng là vì mọi điều đó dân ngoại thường tìm, nhưng cha các ngươi trên trời cũng biết các ngươi cần những điều đó rồi. Chúng ta có một người cha trên trời muốn chăm sóc chúng ta, nên mới nói chúng ta đừng có lo lắng gì cả. Chúng ta cần phải trông cậy cha của mình. Nên thấy cuộc sống này vô cùng khó khăn và bất ổn. Chúng ta không biết tương lai sẽ như thế nào, nhưng mà chúng ta biết chắc chắn rằng cha của chúng ta quyền năng, và Ngài có thể, Ngài hứa, Ngài chăm sóc chúng ta. Chúng ta hãy bám chặt những cái lời hứa này của Chúa đến với cha của mình. Anh em đọc Thi Thiên 55 câu 22.
Hãy trao gánh nặng ngươi cho Đức Giê-hô-va, Ngài sẽ nâng đỡ ngươi, Ngài sẽ chẳng hề cho ngươi công bình, cho người công bình bị rúng động. Amen.
Amen. Ở đây Chúa nói rằng chúng ta hãy trao mọi gánh nặng, chúng ta đừng có lo lắng gì cả, Chúa sẽ chăm sóc cho chúng ta. Đây là những cái lời hứa rất tuyệt vời, đúng không anh em?
Amen.
Chúng ta phải cần ý thức chúng ta có một người cha tuyệt vời như thế nào, phải đến với cha và trông cậy Ngài. Chắc chắn Đức Chúa Trời, Ngài có thể làm được tất cả mọi điều. Chỉ có một điều Ngài không làm được là Ngài không thể nào nuốt lời của Ngài được. Một khi Chúa đã nói rồi thì Chúa sẽ làm, chứ không bao giờ làm nuốt lời của Ngài được. Vì chỉ còn Ngài nuốt lời một lần là Ngài không phải là Chúa nữa. Vì chính Chúa là chân lý, là sự thật. Nên chúng ta trông cậy Chúa, Chúa chắc chắn có thể làm được tất cả những gì điều mình đã hứa. Rồi anh em đọc Thi Thiên 121 câu 1 với câu 3 đi.
Thi Thiên 121 câu 1. Tôi ngước mắt lên trên núi, sự tiếp trợ tôi đến từ đâu? Sự tiếp trợ tôi đến từ Đức Giê-hô-va, là Đấng đã dựng lên trời và đất. Ngài không để cho chân ngươi chưa có, Đấng gìn giữ ngươi không hề buồn ngủ. Amen.
Amen. Sự tiếp trợ chỉ giúp đỡ chúng ta đến từ đâu, nhất là trong cái thời kỳ mà bất ổn như vậy, hỗn loạn như vậy, chúng ta trông cậy ai? Chúng ta biết làm thế nào mà trông cậy con người đâu. Nhà nước cũng không trông cậy được. Bộ trưởng Bộ Y tế anh em trông cậy được không? Những cái bác sĩ. Cái nhiều thứ chúng ta thấy chúng ta không thể nào mà trông cậy được nữa. Những người rất là giả dối như vậy. Và chúng ta biết chắc chắn có một người chúng ta trông cậy được. Không phải là người mà Đức Chúa Trời, Đấng tạo trời và đất. Chúng ta trông cậy Ngài. Ngài sẽ giúp đỡ chúng ta. Anh em đọc vào Thi Thiên 18, câu 1 đến câu 2 nha.
Hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài là năng lực tôi yêu mến Ngài. Đức Giê-hô-va là hòn đá tôi, đồn lũy tôi, đấng giải cứu tôi. Đức Chúa Trời là hòn đá tôi, nơi Ngài tôi sẽ nương náu mình. Ngài cũng là cái khiên tôi, sừng cứu rỗi tôi, và là nơi náu ẩn cao của tôi. Amen.
Amen. Câu này mô tả kinh nghiệm của vua David, một người đã sống đây cách đây khoảng 3.000 năm. Đức Giê-hô-va là hòn đá, là đồn lũy. Anh em biết một cái đồn lũy không? Cái đường lũy kiên cố bao xung quanh là những bức tường thành kiên cố cao. Thì nhiều lúc thấy trong tương lai, bây giờ ta nhìn vào những vấn đề bây giờ chúng ta càng hiểu nó, chúng ta càng cảm thấy sợ hãi, rúng động. Tại những đó chúng ta làm gì? Chúa là đồn lũy của chúng ta. Chúng ta chạy vào trong Ngài. Ngài bao bọc chúng ta, Ngài nơi ủng náo chúng ta. Và cái đồn lũy của Chúa là vững chắc, không có kẻ thù nào mà thắng Ngài được đó. Chúa là nơi ẩn trú chúng ta. Chúng ta ở trong Ngài, chúng ta được an toàn, chúng ta được che chở. Chúng ta cũng nên giống vua David vậy, học những cái kinh nghiệm này. Chúa là cái khiên che chở chúng ta mọi tấn công của ma quỷ, tấn công vào tâm hồn chúng ta. Thi Thiên 46 câu 2 tới câu 4, anh em đọc con đoạn này rất là hay.
Đức Chúa Trời là nơi nương nó. Chương 46 câu 1 câu 2 ha.
Từ câu 2 tới câu câu 3.
Vì vậy chúng tôi chẳng sợ dầu đất bị biến cải, núi lay động và bị quăng vào lòng biển, dầu nước biển ầm ầm sôi bọt và các núi rúng động vì có sự chuyển dậy của nó. Amen.
Amen. Câu này mô tả tình hiện tại. Núi lay động, cả thế giới bị rúng động liên tục bởi đủ thứ chuyện hết. Rồi sự gian ác của những kẻ lãnh đạo ham quyền lực, nó làm ảnh hưởng cả thế giới luôn. Và người ta, nhiều người ta lo sợ, lo sợ về tương lai. Người ta không biết điều gì sẽ đến. Nhưng mà tuyệt vời là có câu 1: Đức Chúa Trời là nơi nương náu và sức lực của chúng tôi, Ngài sẵn sàng giúp đỡ trong cơn gian truân. Rồi câu 5: Đức Chúa Trời ở giữa thành ấy, thành sẽ không bị rúng động. Vừa rạng đông, Đức Chúa Trời sẽ giúp đỡ nó. Chúng ta cảm tạ Chúa vì chúng ta có với người cha tuyệt vời như vậy. Ngài sẽ che chở, giúp đỡ chúng ta. Ngài là cái tường thành vững chắc, cái đồn bị vững chắc để cho chúng ta có thể đứng vững được. Chúng ta chỉ cần trông cậy Chúa, Ngài sẽ che chở, bảo vệ chúng ta. Và anh em đọc vào Philip 4 câu 7.
Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết, sẽ giữ gìn lòng và ý tưởng anh em trong Đức Chúa Giêsu Christ. Amen.
Amen. Bình an của Chúa, Chúa hứa ban bình an chúng ta và gìn giữ chúng ta trong sự bình an của Ngài. Rất là tuyệt. Có nhiều người, người ta có tất cả mọi thứ, người ta có nhà cao cửa rộng, có thể đi du lịch, có thể ăn uống làm bất kỳ người ta muốn. Người ta có được cả người có đạt, có con công ty lớn, thành công, công danh. Nhưng mà người ta không có được bình an. Đó rất là khó. Nhưng mà bình an của Đức Chúa Trời rất là tuyệt. Dù bên ngoài có dòng bão lớn, nếu chúng ta gần của Chúa, chúng ta sẽ có sự bình an. Trong lòng chúng ta sẽ có sự bình an, không bị rúng động. Anh em nhớ câu chuyện mà mấy chú đi cùng thuyền những cái môn đồ rồi bị bão tố đến không? Chú vẫn ngủ được. Mấy môn đồ thì lo sợ, hoảng hốt. Nhưng chú vẫn ngủ. Chúng ta có bình an của Ngài, chúng ta cũng vậy. Thế giới bị rúng động, chúng ta vẫn lo lắng, không biết tương lai thế nào, nhưng chúng ta cũng vẫn ngủ ngon. Các người, chúng ta trong cậy Chúa, chúng ta có sự bình an của Ngài. Rồi cái điều kế tiếp nữa là có niềm vui của Chúa nữa. Anh em đọc Thi Thiên 16 câu 11.
Chúa sẽ chỉ cho tôi biết con đường sự sống. Trước mặt Chúa có trọn sự khoái lạc. Tại bên hữu Chúa có điều vui sướng vô cùng.
Amen. Trước mặt Chúa có niềm vui, cái điều vui sướng vô cùng. Đó cũng thường là kinh nghiệm của em. Khi mà làm bất cứ điều gì khác, có thể không có niềm vui. Không có niềm vui thật, nó chỉ là tạm bợ. Nhưng mà khi đến với Chúa, chạm được cái niềm vui, có sự bình an. Như vậy chúng ta thấy rằng, đầu tiên trong cái cuộc sống này, trong đời này, Chúa muốn có một cái quan hệ gần gũi chúng ta, một cái mối quan hệ cha con. Ngài chăm sóc cho chúng ta, Ngài giúp đỡ chúng ta trong sự gian truân, Ngài ban chúng ta sự bình an. Ngài là đồn lũy bảo vệ chúng ta, và Ngài ban cho niềm vui của Ngài. Đây là những cái thứ mà, những cái gì, những này nó rất là mạnh mẽ, thế gian không cho chúng ta được. Trong anh em ý Thi Thiên 23, Thi Thiên 23 nói gì? Dù tôi đi chung trũng bóng chết, Chúa ở cùng tôi. Chúng ta biết rằng cái cuộc đời sắp tới nó sẽ như thế nào, dù muốn đi thế nào đi nữa, nếu chúng ta ở bên Chúa, chúng ta sẽ không có sợ gì cả. Ngài cùng đi với chúng ta, đứng toàn năng đi cùng với chúng ta. Ngài sẽ dọn bàn chúng ta trước mặt kẻ thù của chúng ta. Không ai, không thế lực nào làm chúng ta được, làm hại chúng ta được cả. Satan hay con người không thể làm được. Dù chúng ta bị chết về thân thể này, chúng ta biết chắc chắn rằng chúng ta sẽ sống lại để Kinh Thánh. Nhưng mà Kinh Thánh cho, ngoài ra Kinh Thánh còn cho ta biết sau cái tương lai của đời sau sẽ như thế nào. Chúng ta sẽ lên thiên đàng sống luôn ở đó. Chúng ta thấy nhà thờ Công giáo được Tin Lành đều nói như vậy cả. Và có bao giờ anh em tự nghĩ rằng chúng ta sẽ làm gì ở trên đó mãi mãi không? Hát ca chở. Có một mục sư nổi tiếng của Mỹ, nó từng nói là ông lên đó để ông chơi, ông chơi đánh golf ở trên đó. Tất cả đều nghe đều không có gì có lý cả. Mà Kinh Thánh nói chúng ta điều gì về tương lai? Kinh Thánh nói hoàn toàn ngược lại. Anh em đọc Thi Thiên 2 câu 8.
Hãy cầu ta, ta sẽ ban cho các ngoại bang làm cơ nghiệp và các đầu cùng đất làm của cải. Amen.
Amen. Tuyệt không chị? Ngày nay chúng ta, người ta mơ tưởng có nhiều đất đai, có nhà cửa, có xe hơi. Nhưng mà Đức Chúa Trời muốn ban cho ta nhiều hơn nhiều. Khi Chúa trở lại, Ngài muốn ban cho chúng ta cả trái đất để chúng ta sở hữu. Không chỉ cả cái đất mà mọi dân tộc trên đó, làm cơ nghiệp của chúng ta, làm tài sản của chúng ta. Chứ không có hướng ban chúng ta thiên đàng, Ngài ban trái đất cho chúng ta và mọi dân tộc trên đó. Vì cha chúng ta, vì mọi thứ đều thuộc vào cha chúng ta cả. Thì chúng ta là con, nên chúng ta sẽ được thừa kế của cha. Và chúng ta được sở hữu cả trái đất này cùng với mọi dân tộc trên đó. Nó nhiều hơn là một nhà cửa chứ đất đai hiện nay, đúng không? Anh em đọc tiếp Matthew 5 câu 5. Anh em đọc mạnh hơn 5 câu 5 đi.
Phước cho những kẻ nhu mì vì sẽ hưởng, được đất.
Amen. Ở đây một cái lời khẳng định nữa, xác nhận nữa là Chúa muốn ban chúng ta trái đất này là để chúng ta hưởng. Không phải đâu đó trên thiên đàng mà trái đất này. Và nhưng mà đây cũng có nói biết cho biết điều kiện để hưởng là gì, là nhu mì. Có nghĩa là những người nào phải có hoặc những phẩm chất của nhân tính của Đấng Christ thì mới được hưởng. Mà nếu ta đọc kỹ câu này, chúng ta thấy rằng khác với những kẻ thống trị ngày nay, đúng không? Người lãnh đạo nào, tôi thấy dù là nước nào vậy cũng rất là kiêu ngạo, không có nhu mì vậy mà rất là kiêu ngạo, không coi người ta là gì cả. Thời bây giờ một cái người nhu mì thì bị coi thường, đúng không? Nhưng mà để trong tương lai để hưởng được trái đất làm cơ nghiệp, chúng ta phải nhu mì, khiêm nhường. Đó cũng là điều kiện được hưởng phúc của ngàn năm. Và qua đây chúng ta thấy những gì Chúa hứa ta hưởng nó nhiều hơn là những cái bông hoa màu tàn kia. Ngày nay anh em có dù nay có nhiều tiền cỡ nào đi nữa, nó chỉ là những cánh hoa thôi. Cho dù nhà cửa anh em có, những bông hoa tuy nó rất là đẹp, hoa hồng rồi nữa, nhưng mà nó chắc chắn nó sẽ tàn. Khi ngày thịnh nộ của Chúa đến, mọi thứ sẽ tàn héo, mất giá trị, không còn gì cả. Nhưng mà những gì mà Chúa hứa ban ta hưởng nó sẽ còn mãi. Nên chúng ta đừng có đầu tư vào những cái bông hoa đẹp nhưng mà màu tàn héo đó, mà chúng ta cần đầu tư cho những gì sắp tới Chúa hứa ban. Thì ở trên đó, hồi nãy Chúa hứa chúng ta ban chúng ta trái đất, thì trái đất mà Chúa hứa ban trong tương lai nó cũng đẹp hơn trái đất bây giờ rất là nhiều. Trái đất bây giờ mới thấy đầy dẫy bất công, có những người rất kỳ giàu có, trong khi cũng có vô số người không có lương thực ăn, không có chỗ ở, những người yếu đuối bị những kẻ khác ăn hiếp. Còn sự công bình của đời này là gì? Là sự công bình của kẻ có tiền. Có tiền chúng ta có thể mua tất cả được. Rồi thiên nhiên, môi trường bị những kẻ tham lam tàn phá. mà trái đất mà Chúa chúng ta thưởng hứa cho ma thưởng trong tương lai rất là tuyệt vời, đó chính là cái trái đất mà trong giai đoạn 1000 năm. Anh em đọc Esai 2 câu 4.
Ngài sẽ làm sự phán xét trong các
trong
nước,
các nước đoán
định
về
nhiều dân.
Bây giờ
họ sẽ lấy gươm rèn lưỡi cày,
lấy giáo
rèn lưỡi liềm.
Nước
này
chẳng còn
giá gươm lên
nước khác. Người ta chẳng còn tập sự chỉ ra.
Amen.
Tuyệt không? Họ sẽ lấy gươm mà rèn lưỡi cày, lấy giáo rèn lưỡi liềm. Có nghĩa lúc đó người ta sẽ bỏ tất cả vũ khí. Người ta lấy những điều đó, người ta làm rèn lưỡi cày lưỡi liềm như làm những cái điều tốt lành, không còn vũ khí nữa. Một thế giới có hòa bình tuyệt đối luôn, rất là đẹp. Còn thế giới hiện nay cứ chiến tranh này, chiến tranh khác, cứ đổ máu bởi những kẻ thống trị tham lam tàn bạo. Mà trong tương lai sẽ không còn dân này đánh với nước kia, dân kia nữa, người ta cũng chẳng cần vũ khí nữa. Rất là tuyệt vời đúng không? Không ai mà không có muốn vô vào đây, vào cái giai đoạn này. Lúc đó chính Chúa Giêsu sẽ làm vua, Ngài sẽ phán xét tất cả các nước, Ngài sẽ giữ gìn hòa bình của cả thế giới này. Rồi không chỉ cả mấy nước với nhau mà cả thú vực với nhau cũng có hòa bình nữa. Anh em đọc Esai 11 câu 5 tới câu 9 đi.
Sự công bình sẽ làm dây thắt lưng của Ngài, sự thành tín sẽ làm dây ràng hông. Bây giờ muôn sói sẽ ở với chiên con, bèo nằm với dê con, bò con, sư tử con với bò nuôi mặt cùng chung một nhà. Một đứa con trẻ sẽ dắt chúng nó đi, bò cái sẽ ăn với gấu, các con nhỏ chúng nó nằm chung, sư tử ăn cỏ khô như bò. Trẻ con đương bú sẽ chơi kề ổ rắn hổ mang, trẻ con thôi bú sẽ thò tay vào hang rắn lục. Nó chẳng làm hại, chẳng giết ai trong cả núi thánh của ta, vì thế gian sẽ đầy dẫy sự hiểu biết Đức Giê-hô-va như các dòng nước che lấp biển. Xảy ra Amen. Trong ngày đó để Isai đứng lên làm cờ cho muôn dân, các nước đều tìm đến Ngài, nơi an nghỉ của Ngài sẽ được vinh hiển.
Amen.
Trong ngày đó Chúa
được,
còn
được,
đặt
được,
tay
anh ơi được rồi em
tới câu 12.
Chúng ta thấy rằng điều này rất là tuyệt vời, không thể nào mà chúng ta có thể tưởng tượng nổi đúng không? Bò cái ăn với gấu, rồi con nhỏ nằm chơi với nhau, sư tử ăn cỏ. Từ lúc đó con người có sự hòa bình với Đức Chúa Trời, con người không có phạm tội ác độc nữa, thì dẫn đến cả muôn thú có hòa bình với nhau. Trong vườn Eden á, lúc đầu mấy con thú nó cũng hòa bình với nhau, nó không có ăn thịt nhau. Nhưng sau khi con người phạm tội thì cả cái tội lỗi nó là ảnh hưởng tất cả mọi tạo vật luôn. Tại con người là đầu của tạo vật mà. Thì trong tương lai thì con người hòa bình với Đức Chúa Trời, nên tất cả những con thú vật có hòa bình với nhau. Thế giới rất là tuyệt vời. Còn thiên nhiên thì sao? Anh em đọc thi Esai 35 câu 1 câu 2.
Esai 35 câu 1. Đồng vắng và đất khô hạn sẽ vui vẻ, nơi sa mạc sẽ mừng rỡ và trổ hoa như bông hường. Nó trổ hoa nhiều và vui mừng, cất tiếng hát hớn hở. Sự vinh hiển của Liban cùng sự tốt đẹp của Cạc-men và Sa-rôn sẽ được ban cho nó. Chúng sẽ thấy sự vinh hiển Đức Giê-hô-va và sự tốt đẹp của Đức Chúa Trời chúng ta. Amen.
Amen. Anh em tưởng tượng được sa mạc, đồng vắng mà sẽ trổ hoa. Có đoạn thánh nói nó sẽ như là vườn Eden vậy trong sa mạc, nghĩa là cái trái đất của chúng ta sẽ được Chúa hứa và chúng ta hưởng trong thời gian sắp tới khác hoàn toàn trái đất bây giờ. Đức Chúa Trời phục hồi lại tất cả, làm nó tốt đẹp hơn bây giờ nhiều. Nên em đọc thêm, thưởng thức thêm trong đoạn đó luôn, câu 5 tới câu 7 tới câu 10 luôn. Anh em đọc từ Esai 35 từ 5 câu 5 tới câu 7, câu 10 luôn.
Esai 35 câu 5. Bấy giờ những kẻ mù sẽ mở mắt, những kẻ điếc sẽ lộng tai. Bấy giờ kẻ què sẽ nhảy như con nai, lưỡi kẻ câm sẽ hát. Vì có những dòng nước trào lên trong đồng vắng, và những suối chảy ra trong nơi sa mạc. Cát nóng sẽ biến ra hồ, ruộng khô sẽ biến thành suối nước. Hang chó đồng đã ở sẽ trở nên vùng sậy và lau. Tại đó sẽ có một đường cái và một nối gọi là đường thánh. Kẻ nào ô uế sẽ không được đi qua, xong nó sẽ dành cho những người được chuộc. Ai đi trong đường đó, dầu khờ dại cũng không lầm lạc. Trên đường đó không có sư tử, không có một thú dữ nào lên, chẳng ai gặp nó ở đó. Xong những kẻ được chuộc sẽ bước đi đường ấy, những kẻ Đức Giê-hô-va đã chuộc sẽ về ca hát mà đến Si-ôn. Sự vui vẻ vô cùng sẽ ở trên đầu họ, họ sẽ được sự vui vẻ và mừng rỡ, mà sự buồn bực than vãn sẽ trốn đi. Amen.
Amen. Amen. Rất là tuyệt vời. Cái thế giới tương lai sắp tới. Câu như câu chính nói, không có sư tử, không có thú dữ nào. Cứ nghĩ nó sẽ vô cùng an toàn. Ở bên bây giờ là gì có sự an ninh đó. Ra ngoài đường chúng ta sẽ bị tai nạn hay bất kỳ gì đó, có thể chết rất là lẹ. Hay trong tương lai thì sao không có những cho. Và đây câu 8 bày tỏ chúng ta biết cái để vào cái thế giới tương lai như thế nào. Sự thánh khiết. Tại đó có một con đường cái, một lối gọi là đường thánh. Kẻ ô uế sẽ không được đi qua. Có nghĩa là nếu chúng ta muốn được vào vương quốc 1000 năm, muốn được hưởng cái cơ nghiệp mà cha hứa ban chúng ta, chúng ta phải thánh khiết. Từ đó là bắt buộc. Uế, người uế, một cái tín đồ uế không được vào này, phải bị ở ngoài 1000 năm. Giống trong Phi-rơ thứ nhất, Chúa nói là hãy nên thánh vì ta là thánh. Thì chỉ có những ai mà đạt tới mức thánh khiết trọn vẹn mới được vào đây thôi. Và đặc điểm ở đây là gì? Có sự vui vẻ ở trên đầu họ, có niềm vui bất tận ở đây. Chúng ta hãy cố gắng hết sức theo đủ sự nên thánh để chúng ta được vào đây. Lúc đó chúng ta sẽ có niềm vui bất tận, mọi buồn bực than vãn sẽ trốn đi. Còn cuộc đời thế giới bây giờ đủ thứ buồn bực than vãn bất công, đúng không? Nên qua những cái điểm ở đây mới thấy những gì Chúa muốn cho chúng ta hưởng thế giới trong tương lai rất là tuyệt. Chỉ cần vào đó thôi, được vào đó đã tuyệt rồi. Có hòa bình, lúc đó không còn vũ khí nữa, không còn chiến tranh nữa. Lúc đó thú vật cũng hòa bình với nhau nữa, nó không ăn thịt nhau nữa, không làm hại ai cả. Và thiên nhiên thì sa mạc trở thành những vườn hoa, những nơi khô cằn thành những thành mặt nước, rất là tuyệt vời. Nhưng mà Chúa không chỉ muốn cho ta được vào một thế giới đẹp như vậy để ở, mà Chúa còn muốn hứa nhiều hơn nữa. Chúa muốn hứa cho chúng ta vương quốc của Ngài. Anh em đọc Daniel 7 câu 27.
Daniel 7 câu 27. Bấy giờ nước, quyền thế và sự tôn đại của muôn nước ở dưới cả trời sẽ được ban cho dân các thánh của đấng đất cao. Nước Ngài là nước đời đời, và hết thảy các quyền thế đều hầu việc và vâng lời Ngài. Amen.
Amen. Đây Chúa hứa nhiều hơn là chúng ta hưởng cái trái đất đẹp đó. Và Chúa muốn chúng ta làm chủ ở trong cái trái đất đó. Chúa muốn chúng ta ban vương quốc của Ngài, có nghĩa là chúng ta được làm vua trị vì cho vương quốc của Ngài. Có nhiều người họ rất muốn qua Mỹ, qua những nước châu Âu, cuộc sống nó đơn giản hơn, sung túc hơn. Nhưng mà họ qua đó họ chỉ là một những cái công dân bình thường thôi. Cái nước Mỹ không phải thuộc về họ, họ không có quyền làm chủ nước Mỹ. Nhưng mà Đức Chúa Trời cũng ban trái đất cho chúng ta, làm tài sản của chúng ta, có nghĩa rằng chúng ta sẽ làm chủ trái đất đó. Chúng ta có quyền trị vì trên trái đất đó. Cái đó hoàn toàn khác. Mọi người, mọi dân tộc trên trái đất đó được ban cho chúng ta. anh em tưởng tượng được. Có nhiều chỗ khác cũng khẳng định như vậy. Trong Khải Huyền có mấy chỗ, anh em đọc Khải Huyền 2 câu 26, câu 27.
Khải Huyền 2 câu 26. Kẻ nào thắng và giữ các việc của ta đến cuối cùng, ta sẽ ban cho quyền trị các nước. Kẻ đó sẽ cai trị bằng một cây gậy sắt và sẽ phá tan các nước như đồ gốm. Khác nào chính ta đã nhận quyền cai trị đó như cha ta. Amen.
Amen. Ở đây là nhiều hơn nhiều với sở hữu sự sống ngoài đời nhiều. Anh em chỉ cần tin Chúa là anh em có sự sống ngoài đời. Đã bắt đầu từ lúc mà anh em tiếp nhận Chúa rồi. Nhưng mà đây nói tới thế giới tương lai, được quyền cai trị các nước, làm lãnh đạo, làm tổng thống các nước, được quyền phán xét các dân tộc, phán xét đúng sai và có thể trừng phạt nữa, thi hành án nữa. Nhưng mà ở đây có một cái điều kiện là chúng ta phải thắng về những việc của Chúa, giữ việc của Chúa tới cùng. Chúng ta phải thắng được những cái điều vô nghĩa hiện nay, thắng được sự ô uế hiện nay, thắng được tội lỗi, tình yêu thế gian. Chúng ta phải giữ việc của Chúa tới cùng, chúng ta sẽ được ban cái phần thưởng tuyệt vời đó. Rồi, Khải Huyền 3 câu 21.
Khải Huyền 3 câu 21. Kẻ nào thắng, ta sẽ cho ngồi với ta trên ngôi ta, như chính ta đã thắng và ngồi với cha ta trên ngôi nhà. Amen.
Amen. Chứ hứa rất là rõ không? Hứa cho ngồi với Chúa, cho ngai vàng của Chúa. Nên chúng ta, cái thế giới sắp tới, chúng ta vào đó, chúng ta không phải là dân thường, mà Chúa hứa chúng ta ngồi trên ngai vàng, cùng ngai vàng với Ngài để cai trị. Rồi Khải Huyền 20 câu 6, anh em đọc Khải Huyền 20 câu 6.
Phước thay và thánh thay những kẻ được phần về sự sống lại thứ nhất. Sự chết thứ nhì không có quyền gì trên những người ấy, song những người ấy sẽ làm thầy tế lễ của Đức Chúa Trời và của Đấng Christ, cùng sẽ trị vì với Ngài trong 1000 năm.
Amen.
Amen.
Ở đây câu này nó tới chỉ là 1000 năm đó. Khi mà Chúa đến á, Chúa xong bắt đầu cái giai đoạn đời đời trên trái đất này liền. Mà Ngài Khải Huyền 20 cho chúng ta biết sẽ có một giai đoạn 1000 năm. Và sau 20, đến 20 sẽ bắt đầu Jerusalem mới, trời mới, đất mới. Lúc đó là giai đoạn đời đời cũng ở trên trái đất luôn. Thì cái những gì mà chúng ta, cái thánh ta vừa đọc nãy giờ nói tới giai đoạn 1000 năm này trong Khải Huyền 20, thì chúng ta thấy rõ rằng không phải ai, không phải tín đồ nào cũng được vào, mà chỉ người nào thắng mới được vào thôi. Và những người mà chúng ta vào đây, những tín đồ nào vào đây á, sẽ được làm thầy tế lễ và làm vua, sẽ trị vì với Chúa trong 1000 năm. Chúng ta không chỉ được hưởng một cái thiên nhiên, một trái đất tuyệt vời, không có chiến tranh mà có hòa bình, rồi thiên nhiên được khôi phục lại hoàn toàn giống như thời Adam Eva vậy, mà chúng ta còn được làm vua, được cai trị nữa. Nên chúng ta phải suy nghĩ Chúa hứa gì cho chúng ta, chúng ta vào đó, ta phấn đấu để vào đó, ta siêng năng theo đuổi sự thánh khiết. Ở đây Chúa cũng bày tỏ chúng ta biết rằng nếu chúng ta vào đó, chúng ta sẽ làm hai việc cùng lúc, thầy tế lễ, chúng ta sẽ được phục vụ Đức Chúa Trời, làm thầy tế lễ dân cuối lễ phục vụ Ngài, được đứng trước mặt Chúa. Không có gì mà tuyệt vời bằng Chúa cả. Và thứ hai, chúng ta được cùng trị vì với Ngài, nhưng mà chúng ta phải thắng. Cỡ em đọc Ê-sai 60 câu 5.
Bây giờ ngươi sẽ thấy và được chói sáng, lòng ngươi vừa rung động vừa nở nang, vì sự dư dật dưới biển sẽ trở đến cùng ngươi, sự giàu có các nước sẽ đến với ngươi. Amen.
Amen. Chúng ta thấy đó là ta vừa rung động, nở nang vì những niềm vui ở trong cái giai đoạn đó, rất là tuyệt vời. Thì chúng ta sở hữu cả trái đất này, nên tất cả những gì trong đó đều thuộc về chúng ta cả. Không chỉ là một cái mảnh đất ở cái ngôi nhà hiện nay, những cái thứ mà tạm bợ đó. Và trong các sách Phúc Âm, Chúa cũng nói là Chúa nói với người đệ tớ mà làm lợi được có làm lợi được Chúa bàn ta lên mà làm đại cho Chúa. Chúa nói gì? Chúa nói rằng, như nghiên câu anh đọc luôn, Matthew 25 câu 23, Chúa đáp rằng, hỡi đầy tớ ngay lành trung tính kia, được lắm, ngươi đã trung tín trong việc nhỏ, ta sẽ lập ngươi coi sóc nhiều. Hãy đến hưởng sự vui mừng của Chúa ngươi. Trong ngươi là trong giai đoạn 1000 năm đó, chúng ta sẽ rất được vui mừng. Nhưng mà chúng ta phải làm lợi cho Chúa. Ở đây cũng nói rất là rõ luôn. Tôi phải làm lợi cho Chúa. Thì Chúa đã cho chúng ta lại gấp bội. Ta được hưởng sự vui mừng với Ngài. Còn một đầy tớ mà vô ích, cái đầy tớ chỉ chăm lo những việc của đời này, ích kỷ, không có nghĩ tới việc của cha, thì sao? Thì bị quăng ra ngoài chỗ tối tăm, sẽ có khóc lóc và nghiến răng. Nếu mà chúng ta bỏ lỡ giai đoạn sắp tới, chúng ta sẽ rất là hối hận, khóc lóc, nghiến răng. Vì chúng ta, những ai mà như vậy á, những người tín đồ nào mà bỏ lỡ những cơ hội đó là những tín đồ chỉ thích, chỉ quan trọng những bông hoa mà đẹp nhưng mà nó màu tàn héo thôi, chỉ thích cỏ, thích hoa thôi. Nhưng mà Chúa hứa ban chúng ta những gì nó sẽ tốt hơn nhiều và còn mãi. Thì chúng ta cũng đừng hãy suy nghĩ, chúng ta đừng có để cho những người đầy tớ vô ích này khóc lóc nghiến răng, rất là hối tiếc. Tất cả những người tin Chúa chắc chắn được sự sống đời đời, chắc chắn đều sẽ được hưởng Jerusalem mới ở trong cái quyền 21. Lúc đó họ sẽ được cùng cai trị với Chúa luôn. Tuy nhiên trước giai đoạn đời đời đó có một cái giai đoạn mà là giai đoạn 1000 năm trong cái quyền 21-20, thì chỉ có những ai trung tín với Chúa mới được vào đây. Nhưng thì đó là một phần thưởng đặc biệt. Còn những tín đồ nào không được vào thì sẽ bị trừng phạt 1000 năm. Lúc đó Chúa dùng lửa, dùng sự những hình phạt để biến đổi những người ở trong lửa đó. Ngày sau 1000 năm tất cả đều được hưởng sự sống ở đời, được cai trị trong Jerusalem mới cả. Cảm tạ Chúa, Chúa muốn hứa ban ta rất là nhiều. Rồi anh em đọc Galati 4 câu 1 cho biết là làm thế nào để chúng ta có thể hưởng được cái phần cơ nghiệp mà Chúa hứa ban đó. Galati 4 câu 1.
Vả tôi nói rằng người kế tự giàu là chủ của mọi vật, mà đương còn thơ ấu thì chẳng khác chi kẻ tôi mọc.
Amen. Chúng ta là con của Đức Chúa Trời, và chắc chắn chúng ta sẽ được thừa hưởng tất cả những gì cha mình có. Giống như cha, như con của anh Lành thì chắc chắn sẽ nhận hưởng được tất cả những gì anh có, đúng không?
Amen.
Chuyện bình thường thôi.
Bình thường thôi.
Chỉ có điều là bây giờ mà anh mà cho con anh chiếc xe máy, nó có xài được không?
Chắc không được rồi.
À.
Giờ cho sữa rồi, sữa uống rồi.
Chính xác. Thì chúng ta cũng vậy á, chúng ta có tất cả mọi điều là có sự sống của Chúa cả. Nhưng mà nếu mà sự sống này nó còn thơ ấu quá, giống đứa trẻ vậy, thì Chúa đâu có thể nào ban chúng ta vương quốc của Chúa để chúng ta cai trị được, đúng không?
Amen.
Giống như chúng ta chẳng như đứa trẻ cũng không biết làm gì với cái xe rồi, chỉ có chơi chìa khóa là mất chìa khóa rồi, chứ đâu còn gì nữa. Thì đây Chúa nói á, trong câu 4 Galati 4 câu 1 Chúa mới nói chúng ta, tuy chúng ta là những người thừa kế, chắc chắn là được thừa kế trong tương lai. Nhưng mà nếu chúng ta mà cái sự sống thuộc linh, tâm linh chúng ta rất là còn non nớt, thơ ấu, thì chúng ta cũng chẳng khác gì với một cái người làm công, một cái người nô lệ cả. Không, nên chúng ta không thể nào mà, nếu chúng ta vẫn còn cái mức độ thơ ấu thuộc linh đó, thì chúng ta không thể nào mà thừa kế vương quốc trong giai đoạn 1000 năm. Thì chỉ có những người, anh ai muốn thừa kế thì người đó phải đạt tới mức trưởng thành thuộc linh, có nghe được biến đổi tàn vẹn, có đầy đủ bản chất của Chúa. Chúng là nhu mì, khiêm nhường, công bình, thương xót, yêu thương. Thì những người đó mới đủ điều kiện để làm chủ của thế giới tương lai trong 1000 năm đó. Còn nếu người nào không có đủ thì giống như những học sinh đó là học không được lên lớp thì phải ở lại thêm 1 năm nữa, nghĩa là Chúa dùng lửa ra, Chúa muốn rồi Chúa mới dùng lửa để rửa mọi, đốt cháy mọi sự ô uế của chúng ta. Mà tới 1000 năm rồi, rất là lâu. Mà trong lúc sau 1000 năm đó chắc chắn cũng được sẽ được hưởng tất cả những gì cha chúng ta có. Nhưng mà Tốt hơn hết là chúng ta bây giờ chúng ta còn ít thời gian để chúng ta trưởng thành thuộc linh, trở thành một cái người con trai trưởng thành để được thừa hưởng tất cả trong giai đoạn sắp tới, đúng không? Tốt hơn nhiều. Rồi chúng ta đọc về dụ ngôn 10 biến nén bạc ở trong Luca 19. Anh em có thể đọc cái đoạn đó ở nhà. Anh chỉ đọc câu 17 thôi. Trong Luca 19 câu 17 Chúa nói là gì? Chúa nói rằng hỡi đầy tớ ngay lành kia, được lắm, ngươi trung tín sự nhỏ mọn, ngươi sẽ được cai trị 10 thành. Thì cái người này nhận được 10 nén bạc thì làm lợi được 10 nén. Thì Chúa kêu cai trị được 10 thành. Còn người làm lợi được 5 nén, Chúa kêu cai trị 5 thành. Người làm lợi được 2 nén thì cai trị được 2 thành, 2 thành phố. Thì có nghĩa rằng những gì chúng ta hưởng trong tương lai, mỗi người nếu được vào 1.000 năm thì không phải ai cũng được hưởng giống nhau cả, mà tùy thuộc vào những gì chúng ta làm bây giờ, tùy thuộc chúng ta làm lợi cho Chúa như thế nào, làm đúng ý Ngài và làm lợi như thế nào, mức độ như thế nào thì chúng ta sẽ được hưởng. Thì Chúa hứa cho chúng ta cai trị ví dụ như 10 thành phố. Cai trị không chỉ là quản lý không, mà cả 10 thành phố đó thuộc về chúng ta. Giống như chúng ta sở hữu được 10 cái nhà, ai cũng hiểu hết, thì chúng ta có quyền làm gì với 10 cái nhà đó. Nhưng mà đây Chúa kêu là chúng ta sở hữu 10 cái thành phố đó, thì tất cả 10 thành phố và mọi người trong đó đều thuộc quyền quản lý của chúng ta, rất là dữ dội. Thì tùy thuộc vào những gì chúng ta làm bây giờ, tùy thuộc chúng ta có bông trải thánh linh nhiều như thế nào, và làm đẹp lòng Chúa như thế nào, làm lợi cho Chúa như thế nào, thì chúng ta sẽ được hưởng trong tương lai. Tóm lại cái câu hỏi bây giờ là tương lai chúng ta sẽ như thế nào? Chúa hứa gì cho chúng ta? Chúa muốn có mối quan hệ của chúng ta. Chúng ta đều là ở đây đều là con của Chúa cả. Thì trong cái đời sống hiện tại, Chúa hứa ban chúng ta bình an, ban chúng ta niềm hy vọng, ban chúng ta niềm vui. Ngài hứa giúp đỡ chúng ta. Chỉ cần chúng ta gần gũi Ngài, trong cậy Ngài, Chúa sẽ giúp chúng ta vượt qua giai đoạn khó khăn này. Và trong cái thời gian sắp tới, sau khi Chúa trở lại, thì Chúa hứa gì? Nếu mà những ai mà đạt tới mức trưởng thành, thì Chúa hứa ban vương quốc của Chúa cho chúng ta cai trị. Chúng ta có niềm vui của Chúa, được cai trị trong một cái thế giới hoàn toàn khác bây giờ. Không có chiến tranh, không còn vũ khí nữa. Có hòa bình tuyệt đối, hòa bình cả giữa những muôn vật với nhau, những con thú với nhau. Rồi thiên nhiên được khôi phục lại. Và chúng ta được hưởng, được làm những vị vua, những cai trị trong thế giới đó, được làm thầy tế lễ với Chúa. Và sau giai đoạn 1.000 năm thì chúng ta lại được hưởng trái đất mới hoàn toàn, trời mới, đất mới, và cùng trị vì Chúa mãi mãi. Chúng ta thấy tương lai rất là tuyệt vời, đúng không? Và chúng ta hãy ngay bây giờ chúng ta phải biết đầu tư. Đừng có đầu tư cho những cái bông hoa mà hoa cỏ đó nữa, nó đều tạm bợ, mau qua. Chúng ta hãy đầu tư những cái gì mà còn mãi mãi. Và đừng có bỏ mất cái vương quốc 1.000 năm này. Nếu bỏ mất nó chỉ vì những cái bông hoa chóng tàn bây giờ thôi, chúng ta có thể bỏ mất nó, chúng ta sẽ khóc lóc nghiến răng. Rồi em chia sẻ rồi, anh em có gì thắc mắc anh em cứ hỏi. Anh em có rõ không?
Rõ.
Nếu mà anh em rồi anh nói đi.
Hỏi là cái khi mà cái đất trời mới, đất mới mà cái thành phố mà mấy ngàn cái số vuông nó cũng ở trên cái đất này luôn.
Dạ chính xác rồi. Anh đọc Khải Huyền 2 câu 1 đến câu 3.
Ông ấy hỏi là cái đất nó hình tròn, mà nếu mà cái thành phố nó dài vậy là nó cũng cong theo đất hay sao, là nó cái tưởng tượng của cái thành phố lớn cả đó đó
thì chắc nó cũng cong theo trái đất nữa. Và chuyện đó cũng không quan trọng, mình chỉ biết là Chúa sẽ mang cả thành của Ngài xuống đất ở đây ở chung với con người thôi.
Ấy hỏi để thấy cái sự vĩ đại của Chúa mà.
À, nếu chúng ta đọc những cái mô tả của Jerusalem mới trong cái 21 rất là tuyệt. Lúc đó là hoàn toàn không khác cái bây giờ, biển không có còn nữa. Nước biển trong Kinh Thánh á, tượng trưng cho nước của sự chết. Lúc đó sẽ không còn biển nữa. cũng sẽ không còn đêm tối nữa, tất cả đều là ban ngày hết.
Con cho hỏi, chị hỏi như vậy thì trong khi mà trời mới đất mới đó thì dân của Chúa thì sẽ vào trong đó và được cai trị với lại Chúa ở trong Jerusalem mới. Còn những dân mà lúc đó vẫn còn những dân chưa không tin Chúa đúng không? Ở ngoài. Hay là?
Dạ đúng rồi, lúc đó cũng còn nhiều dân tộc khác. Lúc đó thực ra thì cứ những người dân ngoại, khi mà trong giai đoạn 1000 năm thì Chúa Giêsu đến thì mọi người đều thấy Chúa cả. Thì lúc đó thì mọi người đều phải tin Chúa cả. Nhưng mà muộn rồi, sự cứu đổi đã không còn nữa. Nghĩa là sự cứu đổi mà tin, ai tin trở thành con của Đức Chúa Trời thì sẽ không còn nữa. Tại vì giai đoạn ngày nay mới là giai đoạn cứu đổi. Thì lúc đó mọi người đều thấy Chúa cả, nhưng mà họ vẫn là mãi mãi là dân ngoại. Họ không có, tại vì họ thấy rồi, đâu cần đức tin nữa. Thì tất cả họ chỉ là những dân ngoại thôi. Trong giai đoạn 1000 năm á, là sách Ê-sai có nói như vậy, là 1000 năm vẫn còn nhiều dân tộc khác và họ tiếp tục chết.
Cho anh hỏi là lúc đó là người ta sống tới 1000 năm, dân ngoại á, tại vì cái ghi là khai chết 100 tuổi là còn là chết trẻ.
Dạ đúng rồi, dạ lúc đó họ sống lâu. Nhưng mà người nào mà phạm tội náo loạn gì đó là họ sẽ chết sớm, sớm lúc đó là 100 năm là chết sớm rồi.
Đây là cái tuổi thọ nó được nâng cao lên.
Dạ. Tức không, lúc đó tuyệt vời, giống như là thời lúc đầu hồi Noe vậy, sống rất là lâu.
Dạ, không khí được trong lành.
Lúc đó dân ngoại cũng tiếp tục, những người không tin Chúa, dân ngoại á, chúng ta là dân của Chúa mãi mãi rồi, thì họ vẫn còn chết. Họ vẫn kết hôn lập gia đình. Còn chúng ta vào đó, chúng ta sẽ như thiên sứ rồi, hơn thiên sứ luôn. Chúng ta có sự sống đời đời, chúng ta vô đó chúng ta không có chết, mà chúng ta sẽ như thiên sứ. Chúng ta còn hơn thiên sứ nữa, chúng ta là con của Đức Chúa Trời. Chúng ta cũng sẽ không có lập gia đình nữa. Anh em biết chỗ nào nói câu đó, có chuyện đó như đó không?
Hình như ở trong Thessalonica hả?
Dạ không, ở trong các sách Phúc Âm có nói. Nè, trong
Matthew,
đúng rồi. Trong câu 22, đoạn 22 câu 30 á. Vì đến khi sống lại, người ta sẽ không cưới vợ, cũng không lấy chồng. Xong những kẻ sống lại như thiên sứ trên trời vậy. Đó là nghĩa là khi Chúa đến á, thì tất cả chúng ta sẽ có một cái thân thể mới hoàn toàn bây giờ. Những người tin Chúa sẽ có thân thể mới, thân thể của sự phục sinh, sẽ không còn sự chết nữa. Còn những người mà dân ngoại, họ có thể họ được vào cái đời 1000 năm đó để họ làm dân thường thôi. Họ làm dân thường, họ phải giữ được họ, nhưng mà họ vẫn còn chết nữa. Họ vẫn tiếp tục ăn uống, cưới gả. Còn chúng ta thì chúng ta không cần phải ăn, chúng ta cũng sống rồi. Chúng ta như các thiên sứ rồi. Giống như Chúa Giêsu sau khi sống lại vậy, Ngài có một thân thể phục sinh. Ngài có thể đi xuyên qua tường, có thể xuất hiện nhiều lúc cùng nơi. Nhiều chỗ khác nhau.
Ở mình lúc đó cũng như là siêu nhân vậy đó.
Xịn hơn nữa.
Xịn.
Nói chung là Chúa hứa, tự nhiên Chúa hứa với anh ta rất là tuyệt vời. Chúng ta sẽ được hưởng niềm vui của Ngài.
Anh cho chị hỏi cái này hơi chệch hơn cái chỗ mình đang nói chút xíu. Là cái 144.000 mà người Jews á, là ở trong cái khải quyền 7 được đóng dấu ấn á, thì những cái người đó là sẽ go through cái tribulation.
Dạ đúng rồi, phải vô bị đại nạn.
Vô đại nạn.
Dạ.
Rồi, coi như là họ được đóng cái ấn, đóng cái dấu ấn, cái phần đó chị không có rõ mấy, đóng dấu ấn rồi họ go through cái đại nạn thì họ cũng phải giống như là làm chứng cho Chúa rồi phải chết, đúng không?
Dạ đúng rồi, những người đó họ phải vô đại nạn, họ sẽ rồi cũng phải là bị cha sẽ tử đạo vì bị con thú giết, rồi họ sẽ được cất lên trong Khải Huyền 2:15. Họ không có được như là 144.000 người trái đầu mùa ở trong Khải Huyền 14 á, đó là những tín đồ được cất lên trước khi đại nạn đến.
Như vậy là họ nằm ở trong cái khoảng mà Khải Huyền 7 mà từ câu 9 á, nghĩa là có một số đông không đếm được đó, đúng không? Họ họ đi ra từ họ được rửa áo bằng máu huyết của chiên con trong cái cơn đại nạn.
Không, ở đây là khác nữa, ở đây là những người được cất lên trước đại nạn, ở đây là bao gồm những người mà đã chết trong quá khứ rồi, những người tử đạo trong quá khứ rồi,
Là cái Khải Huyền 7 câu 9 đó.
từ câu chín này á, nói lên những người đã được cứu lên trước trước ngày thịnh nộ lớn của Đức Chúa Trời. Cái chỗ này nó hơi phức tạp, tại vì Đức Chúa Trời á, đối xử với dân Ngài khác nhau, Ngài phân biệt. Thì giống như Khải Huyền 12 á, nói đứa bé trai này á là những người đã chết rồi, là những người đắc thắng trong quá khứ đã chết, những người trung thành với Chúa đã chết trong quá khứ. Thì con số này rất là nhiều, nó không chỉ là 144.000 trái đầu mùa mà nó rất là nhiều, từ thời Abel tới bây giờ. Abel và các tiên tri cũng thuộc vào trong cái Khải Huyền 12 này, cả những người tử đạo bị La Mã giết rất là nhiều, ở Việt Nam cũng bị, cũng có Việt Nam, Trung Quốc và những nước khác bị bắt bớ, nhiều tín đồ bị bắt bớ bị giết, thì cũng thuộc vào những cái giai đoạn này trong Khải Huyền 12 này. Thì con số đó rất là nhiều, từ cả hai mấy ngàn năm qua rồi nó sẽ nhiều. Còn Khải Huyền 14 á, là nói tới những người mà sống và đang sống bây giờ, đang sống ngay thời 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 ngày thịnh nộ lớn của Đức Chúa Trời đến, thì chỉ có 144.000 người, đó là những người đang sống. Còn cái Khải Huyền 7 thì câu chín đó nói lên những người đã chết trong quá khứ và nói những 144.000 người bây giờ, thì nó rất là nhiều. Chị rõ chỗ này chưa?
Chị rõ.
Cái tại tại mình hay gọi trong nhà thờ hay gọi cái giai đoạn sắp tới á, là đại nạn. Thực ra Khải Huyền 6 á, khi mở ấn thứ 6 ra thì Kinh Thánh nó gọi gọi hoàn toàn khác, gọi đó là ngày thịnh nộ lớn của Chúa Trời. Còn cái chữ đại nạn trong Khải Huyền 7 của 14 á, nó không phải là cái đại nạn sắp, cái mình gọi là ngày thịnh nộ lớn của Chúa Trời, mà nó những cái khó khăn khổ nạn mà tín đồ phải chịu. Cuộc sống của mỗi tín đồ, những người trung thành với Chúa phải trải qua rất là nhiều đại nạn, bị gia đình bắt bớ, rồi nếu mà chúng ta và bị người thế gian, bị tôn giáo bắt bớ, rất là nhiều đau khổ. Thì cuộc đời của mỗi tín đồ giống như là một cái đại nạn mà.
Như vậy thì vào trong vương quốc 1.000 năm á thì cũng có 144.000 người sống, đồng thời cũng có luôn cả cái số người chết vì Chúa ở trong cái thời trước thời A-bên, có
Là
luôn
cũng
trong đó,
có là
có
có
luôn trong đó
luôn là cũng có
à.
luôn cái số người mà đã bị con thú giết ở trong đại nạn, ở trong cái ngày thịnh nộ lớn của Đức Chúa Trời nữa. Nên mình để cho rõ, anh em đọc là Khải Huyền 15 câu 1 tới câu 3.
Tôi thấy một điềm khác ở trên trời, vừa lớn vừa lạ. Bảy thiên sứ cầm bảy tai nạn sau cùng, vì bởi các tai nạn này làm hết cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời. Tôi thấy như biển bằng pha lê lộn với lửa. Những kẻ đã thắng con thú và hình tượng nó cùng số của tên nó, đứng bên biển pha lê đó mà nâng đàn cầm của Đức Chúa Trời. Chúng hát bài ca Môi-se là tôi tớ Đức Chúa Trời, và bài ca chiên con mà rằng: Hỡi Chúa là Đức Chúa Trời toàn năng, công việc Chúa lớn lao và lạ lùng thay. Hỡi vua của muôn đời, đường lối Ngài là công bình và chân thật. Lạy Chúa, ai là kẻ không kính sợ và không ngợi khen danh Ngài? Vì một mình Ngài là thánh, mọi dân tộc sẽ đến thờ lạy trước mặt Ngài. vì các sự đoán xét Ngài đã được tỏ ra.
Dạ, yeah, cái này được ra. Amen. Đây chúng ta thấy nó là những người được cất lên ngay giữa đại nạn, ngay giữa ngày thịnh nội của Đức Chúa Trời. Tại sao? Tại vì đây sứ đồ Giăng thấy cái gì các gì đó trên trời, cái sự kiện trên trời, và đây cho biết là đang vẫn ngày chưa hết ngày thịnh nội của Đức Chúa Trời, vì nó vì cái bảy tai nạn sau cùng vẫn chưa xảy ra, đúng không? Rồi Giăng mô tả là gì, thấy một cái biển pha lê trộn với lửa, rồi có những người thắng con thú và hình tượng của nó, hình tượng cùng số tên nó, nghĩa là bị thắng đây là nghĩa là bị nó giết. Thì những người này đã gặp phải gặp con thú, nó đã phải gặp con thú và bị nó giết. Họ lúc đó họ trung thành, họ tử đạo đối với Chúa, thắng con thú nghĩa là tử đạo, không có chịu thờ con thú
nhỏ chế nước năm quá,
đó là họ phải tử đạo. Thì lúc đó con số này cũng sẽ rất là nhiều, nhiều tín đồ sẽ bị bỏ lại. Và trong cái giai đoạn ngày thịnh nộ lớn đó, ngày thịnh nộ lớn Đức Chúa Trời kéo dài 3 năm rưỡi. Khải Huyền cũng cho biết luôn. Thì trong cái 3 năm rưỡi đó có một số tín đồ trung thành với Chúa, thà chịu chết chứ không chịu số thú hay không thờ thú. Thì những tín đồ này bị con thú giết và sẽ được cất lên, họ đứng lên biển pha lê trộn với lửa. Thì cuối cùng những tín đồ này á, ở đây giống như cái vé vớt cuối cùng để được vào cái búa 1.000 năm rồi á, để cùng
quay về với Chúa.
Vé vớt. Thì chúng ta có sự lựa chọn thôi. Bây giờ chúng ta được có vé thẳng luôn, thì chúng ta phải bây giờ chúng ta phải chịu bắt bớ thử thách. Nếu chúng ta chấp nhận để chúng ta được thánh khiết trọn vẹn, thì chúng ta được cất lên trước ngày thịnh nộ lớn của Đức Chúa Trời. Còn nếu bây giờ chúng ta không có muốn, không có chịu đi đường thánh khiết đó, mà chúng ta muốn hưởng thế giới này, thì ở trong đại nạn chúng ta sẽ bị gặp con thú đó. Nếu chúng ta muốn được vào quốc 1.000 năm, đó, nếu chúng ta tỉnh ngộ được muốn được vào quốc 1.000 năm, thì ta phải bị nó giết, thí mạng cùi nó đã được vé vớt đó.
Đi đường đại lộ xa lộ là không có vào, phải đi đường rừng thôi.
Còn nếu mà chúng ta không có việc không chịu tử đạo, thì chúng ta sẽ không được vào đúng 1.000 năm, mà chúng ta sẽ bị phạt 1.000 năm. Thì Chúa cho chúng ta lựa chọn. Sách Khải Huyền có mô tả tới 4 lần cất lên, là hai lần đầu á là dành Khải Huyền 12 dành cho những người chết, người trung thành với Chúa đã chết rồi ở trong quá khứ, họ cũng được cất lên trước đại nạn. Khải Huyền 14 mô tả những người đang sống, 144.000 cũng được cất lên trước đại nạn. Khải Huyền 15 mô tả những người mà được cất lên ngay giữa đại nạn. Rồi Khải Huyền 14 có cái khúc mà thu hoạch á, là lúc sau Khải từ câu 14 trở đi á, là có mô tả Khải Huyền 14 từ câu 14 tới câu 16 á, là mô tả những người được cất lên, những tín đồ còn lại được cất lên giữa đại nạn, cuối đại nạn chứ, gần cuối đại nạn, được lên giữa đám mây. Mà lần thứ ba thì chắc chắn ai cũng được cất lên cả, nhưng mà không được vào quốc của Chúa.
Vậy những người đó họ cũng có được biến hóa như thiên sứ không?
Dạ đúng rồi, nhưng mà họ sau đó họ phải ở trong lửa 1.000 năm thôi. Em có làm một cái thuyết trình về những lần cất lên này để em gửi, nó sẽ rõ hơn. Anh em có câu hỏi nào nữa không?
Anh ăn gửi cho chị.
Dạ.
Tại vì có một người chị đang nói chuyện mà họ cứ do lòng dòng ba cái vụ mà cắt lên đó, mà họ rồi họ cứ nghĩ là mình không được, thì cái khả năng nói chuyện đó mà.
Thực ra mình đọc kỹ những cái đoạn, những cái chỗ trong Khải Huyền này, mình sẽ thấy chú mô tả những lần cắt lên nó khác nhau, chú phân biệt đối tượng nào và cất lên lên đâu. Có chỗ là ghi là trước ngai vàng của Đức Chúa Trời, có chỗ khác trong Kinh Thánh nói là lên mây, có chỗ là đứng lên biển pha lê, nghĩa là những cái chỗ nó khác nhau, chú phân biệt địa điểm nữa, thời gian nữa. Chúng ta thấy rõ là ba lần nó khác nhau.
Tại vì họ cứ nhất định nghĩ là 144.000 du đó đó là cũng là cái trái đầu mùa. Rồi họ được hồi họ rồi họ nghĩ mình không sẽ không có được đâu, tại vì dân du sư là dân của Chúa, mình không có đó.
Thật ra Chúa phân biệt hai hệ khác nhau. Cái 144.000 ở trong khải huyền 7 á là người Do Thái, chú khi phải gì luôn rất rõ luôn. Kinh Thánh nói là họ chỉ có trên trán chỉ có ấn của Đức Chúa Trời thôi, không có nhắc cái chuyện con. Chú phân biệt dân này thời tận cựu ước và thời tân ước rõ ràng. Nhưng mà ở trong khải huyền 14 câu 1 á, chúng ta đọc thấy ghi rõ là những người này có danh chiên con và danh cha chiên con ghi trên trán. Những người có danh của chiên con là các tín đồ, những người tin Chúa. Tới bây giờ người Do Thái cũng không có tin Chúa Giêsu nữa. Kinh Thánh cho biết là cuối đại nạn họ mới tin Chúa Giêsu. Trong Sa-ta-ri 14 á, 12, đại 12 14 có nói ngay cuối đại nạn khi Chúa Giêsu đến thì họ mới nhận ra ngài. Hay 14 câu 4 nói là những trái đầu mùa là đi theo chiên con, chiên con đi đâu thì những người này đi theo tới đó. Đó là những tín đồ cũng bị rất là rõ giữa hai hệ với nhau. Vậy thôi anh em, em chào anh em ha, em phải làm việc tiếp rồi. Chúc anh em ngủ ngon.
Chào nha, chào nha.
Chào anh em. Bằng phút cho anh nhiều ha. Bằng phước cho anh em học sự.
Chào tất cả các anh em.
Chào anh em.
Chào anh em.
À.